Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng con. Trước đây 2000 năm, Chúa đã đến với Đức Maria, và nhờ quyền năng của Chúa mà chúng con có được Đức Giêsu. Xin Chúa Thánh Thần cũng đến với từng người chúng con, vì chúng con cũng muốn đem Đức Giêsu, ban Đức Giêsu, thậm chí dám nói là sinh Đức Giêsu ra cho thế giới hôm nay. Để sinh Đức Giêsu ra cho thế giới hôm nay, chúng con cũng cần Thánh Thần. Xin Thánh Thần đến với chúng con, vì thế giới này cần sự hiện diện của Giêsu.
Xin ngôi Bà Thiên Chúa,
chị em đọc Tin Mừng Matthew chương 11 câu 2 đến câu 11.
Ông Gioan lúc ấy
đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
Mời anh chị em ngồi. Vâng, chúng ta ở Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, và hôm nay giáo hội cũng cho chúng ta nhìn ngắm khuôn mặt của ông Gioan Tẩy Giả. Thế tôi mới thấy trong câu số 1, tôi mới thấy rằng Gioan Tẩy Giả ở trong Tin Mừng Matthew được nhắc đến một số lần. Thế tôi mời anh chị em đọc. Rồi sau đó cái câu hỏi của tôi rất là đơn sơ, là khi ta đọc lại cái cuộc đời của Gioan Tẩy Giả thì ta thấy cuộc đời của ông Gioan có gắn liền, có liên quan gì, có gắn liền với cuộc đời của Đức Giêsu không? Thế ở đây có ai mà chưa được nói bao giờ mà rất thích nói một lần trong đời không ạ? Không thì không kịp chứ. Không có làm ạ. Cái người này phải là người đã viết sẵn những câu này ra để đỡ phải lật cho nhanh. Có ai đã viết sẵn 5 câu này vào vở không? Vâng. Vậy thì...
Hồi ấy ông Gioan.
Thứ nhất chị đọc câu
Matthew 3 1 tới 17.
Đã đọc như thì dài quá, như thế thì cái câu 3 1 đến 17 là lần trước mình có đọc rồi phải không? Có phải không ạ? Vâng, như thế bây giờ chị đọc 4 12 đi ạ. Vâng.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lãnh qua miền Galilê, từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng.
Rồi được rồi, vâng, nhưng mà câu đó cũng được ạ. Câu đó hay lắm ạ. Từ lúc đó, cái câu vừa rồi hay quá nên chị đọc lại lần nữa, nhiều người không nghe được.
Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng.
Lần lại từ đầu luôn ạ.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu rao giảng.
Sao tôi bây giờ tôi thích kiểu này, có lẽ tôi làm liền chứ nếu không lát nữa nó quên mất rồi. Lát nữa quên mất. Anh chị em có thấy câu vừa rồi có cái gì hay không? Đức Giêsu, đúng đúng ạ. Đấy là câu mười mấy vậy, chị đọc câu mười mấy? Câu mười bảy ạ.
Câu 4, 12 tới 17.
Câu 12 chưa? Câu 12 có chưa? Câu 12 đọc chưa?
Câu 12 là khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan
tẩy giả,
tẩy giả đã bị nộp.
Nộp thì sao ạ?
Người lánh qua miền Galilê.
Vâng, tức là như vậy là Đức Giêsu biết ông Gioan bị nộp thì ngài né, có vẻ ngài không muốn chết đâu ạ. Vâng, và ngài thấy ông Gioan bị nộp, bị bắt thì ngài cũng lo cho mình nên ngài tránh đi. Ngài không có phải là cái người đưa ra nói nè ngon bắt đi, không có. Giêsu không bao giờ làm như thế ạ. Và trong Matthew chương 10, Đức Giêsu còn dặn cho các môn đệ rằng khi nào người ta bắt bớ anh em ở thành này thì chạy qua thành khác ạ. Đấy thì vâng. Như vậy lúc nãy chị đọc câu 17 chưa?
Dạ.
À, rồi.
Từ lúc đó.
Từ lúc đó
Đức Giêsu bắt đầu rao giảng.
Từ lúc đó là từ lúc nào?
Từ lúc mà người lánh qua miền Galilê đấy.
Nghĩa là cụ thể là từ lúc nào?
Lúc nghe tin ông Gioan bị nộp.
Ồ đấy, như vậy anh chị em thấy cũng hay ấy chứ phải không? Hỏi Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng khi nào? Khi ông ấy bắt đầu không rao giảng được nữa. Khi ông Gioan không rao giảng được nữa thì Đức Giêsu đi rao giảng. Khi ông bị bắt bỏ tù thì Đức Giêsu cũng có tránh, nhưng sau đó Đức Giêsu tiếp tục. Vâng, đấy, thành ra ở đây như vậy anh chị em thấy cũng có gắn liền với nhau ấy chứ phải không? Vâng, cái chương 11, 2 đến 11 thì đâu cần đọc vì đó là bài hôm nay nè. Có phải không ạ? Bài 11, 2 đến 11 thì anh chị em cũng biết rồi đấy. Tức là ông Gioan bây giờ đang bị đâu nhỉ? Đang ở tù, đây đầu tiên, vâng. Lần trước mình đọc chương 3 là ông Gioan làm phép rửa, thế này thế khác. Ông giới thiệu về cuộc đời của ông Gioan. Còn bây giờ đến chương 11 hôm nay là ông đang ở tù. Và ông ấy sai những môn đệ của ông ấy đến gặp Đức Giêsu để hỏi Đức Giêsu một câu hỏi. Đó là, vâng, lát nữa mình sẽ gặp nhỉ. Rồi bây giờ chương 14, 1 đến 13 thì nói về cái gì? Vâng, về cái gì của ông ấy, cái gì của ông? Về cái chết của ông ấy, đúng không? Cái chết của ông ấy. Chị đọc cho tôi 14 câu 1 thử xem nó có cái gì đặc biệt không nào.
Thời ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu là câu 1.
Vâng, sao thêm tí xíu nữa. Vâng.
Thì nói với những kẻ hầu cận rằng đó chính là ông Gioan tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ.
Như vậy lúc đó ông Gioan chết chưa?
Dạ chết rồi.
Chết rồi. Và ông Herode đó thì ông ấy nghĩ Đức Giêsu là ai?
Là Gioan.
Gioan tẩy giả, mà người mà ông ấy đã chém đầu. Và bây giờ thì sao?
Thì sống lại.
Sống lại. Ôi vậy anh chị em thấy, tức là Herode đã chém đầu Đức Giêsu, rồi bây giờ sau khi chém đầu được một ông rồi, còn một ông còn lại là ông Giêsu, thì ông Herode thấy Đức Giêsu rất là mạnh mẽ và đầy quyền năng thì ông ấy nghĩ rằng chắc là cái ông Gioan tẩy giả mà mình chém đầu thì bây giờ sống lại ở nơi Đức Giêsu, cũng hơi lạ bởi hai người này khác nhau mà đâu có người này đâu có nhập vô được như vậy. Nhưng mà như vậy anh chị em thấy thôi bây giờ như thế này, và sau đó là kể chuyện ông Gioan tẩy giả bị giết chỉ vì ông ấy đã làm chứng sự thật, hay đúng hơn ông ấy chỉ nhắc vua thôi. Nhà vua làm một điều sai mà dám nhắc vua là liều quá, và như thế thành ra cái chết nó đến đợi cho ông ấy. À, tôi hỏi nhanh một chị Vân chẳng hạn, tôi hỏi chị là ông Gioan tẩy giả ông ấy có phải là thánh tử đạo không ạ?
Dạ,
khi mà ông ấy chết, ông nói là nhà vua không có được lấy vợ của anh mình ấy nhá, lấy thế là láo léo không được, thế thì ông ấy có chết vì tử đạo không?
Dạ phải ạ.
Vâng, thế theo ý chị là tử đạo là một người chết vì ai ạ?
Chết vì Chúa.
Chúa nào ạ? Các thánh tử đạo của mình thì là chết vì Chúa nào?
Vì Chúa Cha.
Chúa Cha. Vì Chúa Cha, tức là đang hỏi. Vâng, thế được rồi. Nghĩa là chết vì Chúa Cha. Không, thường là ở Việt Nam thì chết vì Chúa nào ạ? Chết vì Chúa Giêsu. Vâng, người ta hay bắt làm cái gì nhỉ? Bước qua thành. Vâng, ở đấy thế thành ra thường là chết vì Đức Giêsu. Thế thì tôi hỏi anh Tâm, thấy anh có vẻ mạnh mẽ quá nên tôi hỏi, thế ông Gioan Tẩy Giả có chết vì Chúa Giêsu không? Mà có, anh có coi là Gioan Tẩy Giả là thánh tử đạo không?
Dạ theo con thì không.
Không thánh tử đạo.
Vâng.
À, không phải là thánh tử đạo. Vâng. Thế,
bởi
thế,
vì ông
làm sao?
Ông rao giảng nước Chúa đã đến, nhưng mà ông cũng chưa có rõ về cái sứ điệp của Đức Giêsu.
Vâng, tức là không, tức là đối với anh thánh tử đạo là phải chết vì ai?
Chết vì chính Đức Kitô.
À, đối với anh tử đạo là người phải chết vì Đức Giêsu thì mới gọi là tử đạo.
Dạ.
Mà ông Gioan Tẩy Giả đâu có chết vì Đức Giêsu nên ông ấy không phải là tử đạo. Tôi có thích ai nói khác không? Vâng, cô Nhi Thành chẳng hiểu cô nói
con
gì khác.
Con nghĩ là ông Gioan Tẩy Giả là thánh tử đạo. Vì tử đạo là tử vì Chúa Giêsu. Thì... nhưng mà Đức Giêsu cũng nói rằng là thầy là sự sống và sự thật, thì ông Gioan làm chứng về sự thật thì cũng là
cũng
được
là...
gọi là thánh tử đạo.
Vâng, cảm ơn. Với tôi có vẻ thích câu à, đây cái chị có nói thêm gì? Vâng, chị Thảo. Vâng.
Thưa cha, theo con là ông Gioan tử đạo, vì tử là chết và đạo là đường, mà đường là cái sự đúng đắn. Cái đường của Chúa Giêsu, ông đi theo cái đường của Chúa Kitô, thì con thấy rằng là cái đường đó là cái lẽ phải, vì ông nói theo cái lẽ phải đó, thành ra ông bị chết thì ông cũng là tử đạo.
Vâng, tôi cảm ơn chị Thảo, cảm ơn Nhi Thành. Tôi cũng thích câu sau hơn, hỏi tử đạo là gì. Như anh chị em biết chữ tử đạo tiếng Anh là martyr, rồi tiếng Pháp là martyr, tiếng Hy Lạp là martus, tất cả đều có nghĩa người làm chứng. Tử đạo là người làm chứng đấy. Vâng, cái gốc của nó là làm chứng. Thế thì anh chị em hỏi rằng ông Thánh Gioan Tẩy Giả có phải là tử đạo không? Tử đạo Việt Nam mình thì rõ là chết vì đạo cơ đấy, nhưng mà ông Gioan Tẩy Giả thì là người làm chứng. Ông làm chứng cái gì? Ông làm chứng về một sự thật có khi không phải lớn lắm, bé bé. Sự thật gì? Sự thật gì? Nhà vua không được lấy vợ của anh mình, rất đơn giản, đừng làm chuyện như thế. Đấy, thế thôi. Và ông làm chứng cho một sự thật. Và lúc nãy ở đây có hai câu trả lời. Ông ấy làm chứng cho một cái sự thật, nhưng mà Đức Giêsu nói mình thầy là đường, là sự thật, nên tất cả ai làm chứng cho một sự thật bé bé thôi, người ấy cũng dính với Đức Giêsu. Người đó cũng gắn liền với Đức Giêsu, và cái chết người đó vẫn gắn với Đức Giêsu. Còn cái câu của chị Thảo thì chị bảo rằng tử đạo là chết vì đường, và Đức Giêsu là đường, nên bất cứ ai chết vì một cái đường ngay lẽ phải nào đó, không cần, có khi người đó chưa biết Đức Giêsu nhiều, nhưng mà ngay cả khi chết vì một con đường mà con đường ngay thẳng thì cũng có thể được cứu độ. Và nếu mà dựa theo hai cái ý vừa rồi đó, anh chị em có biết là có thể đi ra rộng lắm ấy. Và như thế có nghĩa là anh chị em sẽ giải quyết được cái chuyện là tại sao có những người chưa biết Đức Giêsu, mà mai mốt chúng ta lên thiên đàng, nếu quả được lên, chúng ta sẽ gặp họ đấy. Mai mốt khi anh chị em lên thiên đàng thì thế nào cũng gặp một số người, và thế nào anh chị em biểu ủa cậu cũng ở đây hả? Đấy, tại hạn nó biểu biết rõ là anh này chưa có theo đạo mà sao ở đây hả, là bởi vì người đó tuy chưa được rửa tội, tuy chưa vào đạo, nhưng người ấy thật sự đã sống cho sự thật, và nhất là đã dám chết cho sự thật, đã dám trả giá cho sự thật. Người ấy đã dám sống cho sự sống, dám bảo vệ sự sống, và chấp nhận hy sinh mạng sống của mình cho người khác, thì những người đấy cũng có rất nhiều hy vọng để mà hy vọng để được Chúa. Vâng, thôi đấy là chuyện ngoài lề. Vâng, anh chị em, thế tôi cứ nghĩ thế này. Đấy, chương 3:1-17 là lần trước tôi nhìn lại cái. Anh chị em nhìn lại Matthew chương 3:1 đúng rồi. lần trước về nói về Gioan đấy, 1 đến 17. Nhưng mà 1 đến 17 thì anh chị em biết như vậy, tôi đang trả lời nhanh để hôm nay chúng ta không có nhiều giờ. Tôi đang hỏi các bạn, cuộc đời của Gioan có liên quan với cuộc đời Đức Giêsu không? Trả lời có. Ngay từ chương 3, 1 đến 17 anh chị em thấy Gioan chính là người làm chứng về một đấng đến sau mình. Nhưng mà chính yếu là ông làm gì? Ông làm gì cho Đức Giêsu vậy? Sau cái vụ dọn đường. 3, 1 đến 17 nhìn vô kìa. Ông làm cái gì? Cái chuyện trời ơi, chuyện nó lớn như thế mà không? Ông làm gì? Ồ. 1 đến 17 các bạn ơi. Đến 17 làm phép gì? Làm phép rửa. Cái đó là cái chính yếu nhất. Trời ơi. Đó là kính yếu nhất. Cuộc đời Gioan gắn liền với Giêsu ngay từ đầu. Ngay từ đầu khi ông ấy nổi tiếng như cồn, và ông ấy quảng bá phép rửa của ông. Ông mời mọi người thú tội, sám hối, đến chịu phép rửa của tôi. Đức Giêsu đã nghe lời và Đức Giêsu đã đến. Và như thế đầu tiên anh chị em thấy 3, 1 đến 17, ông vừa là người chuẩn bị này. Ông ấy mời người ta đến này, ông đủ thứ hết. Và khi Đức Giêsu đến thì ông biết đấng này, và nhất là khi Đức Giêsu chịu phép rửa. Nhưng mà ở đây theo kiểu Matthew nói rằng là chưa chịu phép rửa thì ông đã biết Đức Giêsu rồi. Anh chị em thấy không? Duy có Matthew nói đấy, nhìn câu 13 này. Bây giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Rất dễ thương, hết sức khiêm hạ. Mà anh chị em tưởng tượng xem, cái phép rửa của ông Gioan này là phép rửa thú tội, phép rửa hoán cải, và chấp nhận dưới cơ ông để ông dìm mình xuống. Đức Giêsu đến xin ông làm phép rửa cho mình. Và chỉ có Matthew mới có câu này thôi anh chị em ạ. Nhưng ông một mực can ngăn người. Ông Gioan bảo ấy không được. Như thế có vẻ như là ngay lúc Đức Giêsu đến xin thì ông đã nhận ra rồi, chứ không phải là lúc làm phép rửa thì trời mở ra rồi ông mới thấy. Không, ngay đến đây ông đã thấy. Ông mực can ngăn người và nói: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa. Tôi dưới cơ Ngài mà, tôi mới cần Ngài, thế mà Ngài lại đến với tôi. Tại sao lại làm cái chuyện trái ngược như vậy? Tại sao lại như thế? Đấy. Và anh chị em đấy, thế thôi. Và như thế là ông nhận ra đấy. Và Đức Giêsu đã trả lời một câu dĩ nhiên cũng khó hiểu, nhưng mà đơn sơ thôi thì bây giờ cứ thế đã, bây giờ cứ thế đã, anh cứ rửa cho tôi, anh không nên từ chối làm gì đấy, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ đức công chính. Cũng là một câu rất là khó hiểu, nhưng mà không sao. Nhưng mà ít nhất anh chị em biết rằng Đức Giêsu nói anh cứ rửa cho tôi, anh đừng có từ chối làm gì. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người đấy. Và lúc đó Đức Giêsu chịu phép rửa rồi, lên khỏi nước, tầng trời mở ra. Chứ như thế là ông Gioan ông biết trước đó nhỉ. Vâng, thôi được rồi. Vậy anh chị em thấy như vậy là do Đức Giêsu và Gioan là gắn liền với nhau ấy chứ, có phải là không đâu đấy. Và có họ hàng với nhau không nhỉ? Đức Giêsu có họ hàng không nhỉ? Có vậy Elizabeth là mẹ ông là có họ, không biết được anh như vậy là anh em họ phải không? À, vâng, chắc anh, vâng. Rồi, đúng rồi, như vậy là chắc chắn là ông là vai em đó. Rồi. Cái gì ạ? Phải anh hả? Chị của mẹ. Nên nhưng đúng rồi, ông là không, tại tôi nói lộn, tôi nói Chúa Giêsu là vai em. Vâng, rồi đến 4:12 thì anh chị em mới thấy 4:12-37 lúc nào chúng ta nghe đọc á, thì chúng ta mới thấy rằng á, là cái chính yếu là khi ông Gioan đàn đảo một hồi bị bắt bỏ tù, chắc ông nói cũng dữ, ông nói đủ thứ, ông dữ, và ông khi ông bị bắt bỏ tù thì lúc đó Đức Giêsu đi rao giảng. Đấy, Đức Giêsu bắt đầu cái sứ mạng của mình sau khi như vậy, nó cũng gắn liền với ông ấy. Rồi 11:2-11 ông bỏ tù rồi. Thôi tôi không nói này, nó lại đụng đến câu sau ạ. Đấy, thế thì ông còn sai môn đệ đến hỏi lần nữa, và cuối cùng ông bị chết, ông giết chết. Nhưng mà chính Herode lại nghĩ rằng ông là ở Đức Giêsu chính là ông ấy sống lại. Xong câu 1 rồi anh chị em. Cuộc đời Gioan Tẩy Giả có gắn liền với Giêsu không? Có đấy, có gắn liền. Cả hai đều chết. Cả hai đều chết. Chết chênh nhau mấy năm. Và Đức Giêsu khi biết Gioan Tẩy Giả bị giết, Đức Giêsu biết rằng rồi thì mình cũng thế thôi. Và Ngài biết được cái chết của mình. Và Ngài biết rằng cái con đường mà anh Gioan đi thì rồi mình cũng đi. Nên anh chị em thấy Ngài tránh đi. Đấy. Ngài biết cái chết bây giờ nó chưa phải là lúc. Ngài không có muốn khơi dậy. Ngài tránh đi vì Ngài biết rằng Ngài còn có những việc phải làm mà. Sau khi Gioan chết, Ngài phải đi rao giảng nữa chứ. Đấy, và Ngài có rất nhiều việc phải làm. Rồi đến khi nào mà cha muốn thì vâng, thì Ngài đi. Thế thôi. Nhưng Đức Giêsu như anh chị em thấy cái người Kitô hữu á, coi vậy á, chứ không phải là cái người ưỡn ngực và nói với mọi người rằng nè ngon thì giết đi. Không ạ. Người Kitô hữu không, đấy hoàn toàn không phải là thái độ của Kitô hữu. Anh chị em, không bao giờ. Trái lại là người rất là nhẹ nhàng như Đức Giêsu cũng thế ạ. Đấy. Tức là bị bắt ạ, chứ không phải là tự nhiên mình làm cho người ta bắt mình. Đấy, thầy đã từ đạo nó cũng có cái gì khác. Rồi câu số 2. Đấy, câu số 2 chúng ta đi vào bài này. Câu 2 dễ nên có khi anh chị em trả lời nhanh được. Tại sao ông Gioan lại sai môn đệ của ông ấy đến hỏi Đức Giêsu một câu, câu gì ấy nhỉ? Anh chị em thấy câu gì vậy? Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đấy. Thế thôi. Vâng, như thế câu hỏi của tôi là đấy, tại sao lại hỏi câu hỏi ấy? Ông có tin Đức Giêsu là đấng Messiah không? Có ai thích câu này không ạ? Câu này thì dễ quá nên có ai thích thì phải giơ tay ngay không thì hết.
Thưa cha, ông Gioan muốn các môn đệ của mình được nghe chính miệng Đức Giêsu nói để củng cố thêm niềm tin cho các môn đệ của ông.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, câu trả lời này là ngộ nghĩnh đấy. Có ai thích trả lời khác không? Tức là tại sao ông Gioan lại sai hai môn đệ đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến không?
Dạ thưa cha, là theo con nghĩ thì ông Gioan thầy dạ dường như là ông biết mình cũng sắp chết rồi, cho nên là ông muốn được nghe một cái niềm hy vọng nào đó. Ông cũng trước khi chết thì đôi khi ông cũng, con nghĩ là ông cũng có một chút xíu hoài nghi, mặc dù là ông tin biết rằng Chúa Giêsu là như thật, giống như ông cụ già Simeon đó, thì ông cũng mong đợi trước khi ông chết là ông cũng nhìn thấy được một cái đấng cứu tinh, cho nên con nghĩ ông Gioan tẩy giả cũng muốn Đức Giêsu khẳng định mình là người như vậy.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, thế chị có thích trả lời câu này? Vâng.
Khi bị giam cầm ngược đãi thì không phải là Gioan không chịu đựng nổi, nhưng mà mối ghi nhờ gặm nhấm thiêu đốt tâm hồn ông. Ông e sợ mình đã lầm đường, lầm người và không nén được lòng. Ông sai môn đệ đến hỏi thẳng Đức Giêsu có phải là đấng cứu thế hay là phải chờ đợi một người khác. Thì bởi vì đấng cứu thế theo ông Gioan thì là một đấng oai phong lẫm liệt, là một đấng kinh khủng đến để trị tội và phán xét nhiều người. Nhưng mà bây giờ thấy Chúa Giêsu.
Đấy là câu sau đấy ạ. Vâng, nhưng mà nhìn chung là đối với chị, câu hỏi ông có còn tin Đức Giêsu là đấng Messiah không? Vâng, cái câu trả lời.
Dạ thưa cha, con nghĩ là ông Gioan có tin Đức Giêsu và ông muốn Đức Giêsu khẳng định lại. Tại vì dựa
khẳng
vào
định
câu hỏi
lại, cho dạ. Chữ lại là quan trọng, khẳng định lại. Vâng.
Dựa vào câu hỏi của ông thì mình thấy rằng thưa thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Tức là dựa vào câu hỏi này thì ông Gioan tin tưởng vào cái người trả lời, tin tưởng vào Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu nói phải thì ông tin phải. Nếu ông Chúa Giêsu nói không thì ông tin không. Tại vì đây là Chúa, ông ta rất tin tưởng mới hỏi câu đó về chính Đức Giêsu. Và ông đã tin rồi, tin rằng Chúa Giêsu là như cha nói là có quyền thế hơn mình. Nhưng mà ông muốn khẳng định, Chúa Giêsu tự khẳng định mình là có phải là đấng Messiah không. Thì nếu mà Chúa Giêsu nói có thì ông tin thật như vậy và không còn một chút nghi ngờ gì nữa.
Vâng. Được rồi.
Thưa cha, con nghĩ là ông bán tín bán nghi.
À ghê ta. À cái ý mới rồi nghe. Từ nãy giờ tin rồi không tin, bây giờ là nửa nọ
dạ,
nửa kia.
Tại vì bởi vậy ông nói có thầy có phải đứng lại phải đến không, hay là còn phải đợi người nào khác, thì như vậy là nửa tin nửa không.
Nửa gì nửa ngờ.
Dạ nửa ngờ, bán tín bán nghi.
Ờ cũng hay nhỉ, ý này hơi mới nhỉ. Tôi chưa nghĩ ra ta. Vâng, có ai ở đây đây chị? Mời chị Tranh ạ. Chị Tranh chắc có ý gì.
Dạ thưa cha, là ông thì cũng ông chưa tin, ông đang nghi ngờ, nhưng mà nhờ ông nói hai môn đệ để tới hỏi Chúa thì Chúa nói là bây giờ muốn vậy thì phải nói với ông Gioan là có mấy có năm cái việc của Chúa làm cho chữa lành cho người ta đó, thì như vậy cho nên ông Gioan tin mạnh lắm.
Thế bây giờ sau khi trả lời mới tin hay là thế nào? Trước khi lúc hỏi có tin không? Lúc sai môn đệ đến hỏi thì có tin không?
Ông cũng tin nhưng mà ông muốn cho chắc chắn vậy đó.
Chưa chắc chắn. Tin mà chưa, tức là bán tín bán nghi. Rồi. Đây có một người cuối.
Thưa cha, theo con nghĩ thì ông Gioan thấy các môn đệ của ông không tin Đức Giêsu mà lại có tính ganh tị, nhưng các môn đệ của ông thì tin ông Gioan hơn là Đức Giêsu, cho nên ông muốn cho các môn đệ ông đến gần Giêsu đặng nghe Đức Giêsu nói những lời để mà giảng dạy, để các môn đệ đó tin tưởng vào Đức Giêsu, để đón các môn đệ tin tưởng Đức Giêsu hơn.
Dạ, cảm ơn chị. Đấy là câu trả lời đầu tiên chúng ta đã nghe. Vâng, còn người cuối cùng nhé, không thì nhiều quá.
Thưa cha, con nghĩ là ông Gioan ông tin từ đầu tới cuối.
Từ đầu đến cuối thôi. Này hay.
Thứ nhất là khi mới mà sai môn đệ đi á, là một cách là chỉ đường cho các môn đệ đến với Chúa Giêsu. Với cái thứ hai nữa là khi mà biết tin Chúa Giêsu là khẳng định một lần nữa thì ông biết là ông là phải như là phải bị chết hay là phải làm gì đó là biến đi, là để cho cái việc Chúa Giêsu đến, là bây giờ là cái thời điểm của Chúa Giêsu đến rồi.
Vâng, thôi tôi xin kết thúc dựa trên các câu hỏi của anh chị em. Tôi thấy có ba câu trả lời khác nhau. Câu trả lời thứ nhất là Gioan sai các môn đệ đến với Đức Giêsu vì muốn cho các môn đệ đích thân gặp Đức Giêsu, và như thế có khi họ gặp Đức Giêsu thì họ tin Đức Giêsu, đức tin của họ mạnh hơn. Câu trả lời thứ hai là ông Gioan Tẩy Giả đức tin là bị lung lay, có vẻ như là không tin Đức Giêsu nữa. Giải pháp số 3, bán tín bán nghi, nên cũng có tin mà có nghĩa là yếu lắm đấy, yếu lắm, nửa nọ nửa kia rằng co, nên mới đến để xin Đức Giêsu soi sáng cho nó rõ ra đấy. Vâng, đặc biệt cái ý số 1 là ý mà hồi xưa người ta hay nói đấy. Nếu mà nói câu này thì anh chị em khó chịu với tôi. Thí dụ như nếu tôi nói với anh chị em là câu trả lời đúng là câu trả lời số 2 chẳng hạn, tức là ông ấy sai môn đệ đến với Đức Giêsu vì ông ấy dường như ông ấy nghi ngờ Đức Giêsu, không biết lúc trước thì ông ấy thấy gặp Đức Giêsu lần đầu là ông có vẻ thấy đấy chứ, đấy xác tín lắm rồi, còn chịu phép rửa nó lại có khi cả xác tín hơn, nhưng mà bây giờ có vẻ ông không còn xác tín nữa. Đấy. Và vì thế nên trong lúc ông ở tù, ông ấy cũng bị những cái dằn vặt, hay là ông cũng có những cái đấy, những cái thao thức. Vì thế ông ấy muốn biết rằng cái người mà mình làm chứng á, có thiệt không ta, coi chừng mình làm chứng lộn á, nên lộn nó chết đấy. Đấy, thành ra chính vì thế ông ấy muốn check lại muốn tìm cách để mà kiểm tra lại. Và lát nữa trong câu sau anh chị em biết tại sao ông muốn kiểm tra, đúng không? Ngay câu sau đấy thì ông muốn kiểm tra, và có vẻ là thể hiện nay người ta phải hiểu là ông ấy có nghi ngờ đấy. Thế rồi như vậy hơn là vâng, thầy đã nói bán tín bán nghi thì cũng được, nhưng mà người ta có vẻ không thích cái cách trả lời là nhờ các môn đệ đến để Đức Giêsu cho họ một bài để họ tin Đức Giêsu, thì ở đây xem ra cái lối giải thích đấy xem ra người ta không thú vị lắm. Thế thì ông có còn tin không? Chắc là còn tin ấy, hơi tin chăng, nhưng mà cái sự nghi ngờ đã len lỏi vào ông đấy, và vì thế đúng là ông muốn check lại đấy. Thì tôi nghĩ chắc cũng không nên nói là ông không tin hoàn toàn, nó quá đáng, nhưng mà đúng là có cái ngờ. Thành ra cái chữ bán tín bán đi có khi cũng nghe cũng được ấy nhỉ. Vâng, chứ không đến nỗi. Hỏi số 3. Hỏi số 3 là cho anh chị em thấy tại sao mà ông ấy lại bán tín bán nghi, nếu có thể nói được. Tại sao ông lại nghi ngờ? Thì ở đây lần trước như vậy có ai sẵn sàng trả câu này? Chỉ cần một người thôi, câu này chỉ một người trả lời thôi để nó dễ. Vâng, thứ nhất là đọc cho tôi chương 3, 10 đến 12, rồi sau đó đọc 3 đến 5, thế thì mới được, chứ còn nếu mà tự dưng trả lời thì không được. Bây giờ trước hết 3, 10 đến 12 này.
Thưa cha, 3, 10 đến 12. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và trong lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho, lẫm còn thóc lép thì bỏ vào lửa.
Vâng, tôi đặt cho chị một câu hỏi rất nhanh để xem chị có để ý những cái gì chị đọc. Mấy chữ lửa trong cái đoạn chị mới đọc?
Giờ phải đếm ạ. Thứ nhất là câu...
Không cần, bây giờ phải nói mấy
một,
chữ thôi.
Dạ, chứ quăng vào lửa là một ạ.
Vâng. Ba chữ lửa, thấy không ạ? Và như thế khuôn mặt của đấng Messia mà trong đầu óc của ông Gioan Tẩy Giả là khuôn mặt của đấng Messia dữ dội, dữ dội và kinh khủng, đúng không nào? Từ chuyện rìu, anh chị em thấy không? Rìu lúa rồi sàng sẩy, và luôn luôn là có trừng phạt, và luôn luôn là lửa. Thành ra ngay cả cái việc chịu phép rửa trong thánh thần và trong lửa thì có khi, không có chắc lắm, nhưng mà có khi lửa đấy cũng là lửa gì. Thành ra như vậy rồi, vâng, thế rồi chị nhớ này, ba lần lửa nhé. Rồi bây giờ đến 11, 3 đến 5 này.
Thưa Thầy, Thầy có thật là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giê-xu trả lời, anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.
Vâng, đấy, như thế thì bây giờ câu hỏi rồi đấy nhé. Yeah. Câu hỏi như vậy là chị thấy nghe rồi. Yeah. Thế câu hỏi của tôi đó là khuôn mặt đấng Messia của Gioan có khác với khuôn mặt của Đức Giê-xu không? Lúc nãy là Đức Giê-xu trả lời. Câu trước là ông ấy nghĩ về đấng Messia lửa nhiều quá. Rồi bây giờ Đức Giê-xu vô hỏi ông than thào, thầy sao? Thầy có phải đấng phải đến không? Đúng không? Thì Đức Giê-xu trả lời, nè, tự như vậy thôi, ngài không có nói là tôi là đấng phải đến gì cả. Và ngài chỉ trả lời là về báo lại cho ông thầy của anh ấy. Anh thầy đến hỏi gì trả lời ông á. Vâng, thế chị thấy thế nào? Chị trả lời câu này thế nào? Chị đọc
thưa
câu
thầy,
trả lời.
Thưa cha, khuôn mặt theo Gioan thì khuôn mặt của đấng Messia là phải quyền thế oai hùng. Mà khi ngài xuất hiện thì sẽ xét xử, thưởng kẻ lành, phạt kẻ dữ, phân minh. Còn Chúa Giê-xu đến thì lại không làm như vậy. Ngài cứu chữa người bị quẻ ám, rồi chữa bệnh tật, rồi gần gũi người tội lỗi, người nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.
Không có câu phúc thay rồi. Câu đấy, câu, vâng, nhưng mà câu đấy thì là ngoài, vâng, cứ coi như ngoài. Như thế thì chị thấy hai khuôn mặt đó có tương phản, có tương phản không?
Rất là tương phản. Một khuôn mặt thì hiền từ nhân lành, còn nhẫn nại chịu đựng hiền hậu, còn người kia thì đùng đùng nổi giận ạ.
Lùng đùng ở lại Chúa. Vâng, khuôn mặt kia là dữ dội hơn. Dữ dội hơn, vâng, đấy. Thế thì bây giờ thế là xong rồi. Thì anh chị em có thấy là hai khuôn mặt như thế, một khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả nghĩ đấng Messia đến như thế, một khuôn mặt và Đức Giê-xu thì ông ấy tin Đức Giê-xu là Messia. Khi Đức Giê-xu đến, Đức Giê-xu lại sống như thế. Anh chị em đã thấy nguyên nhân khiến cho tại sao ông phải sai những môn đệ đến không? Bởi vì ông thấy cái gì? Nó khác biệt quá, nó chênh lệch quá. Mình nghĩ như thế mà mình tưởng rằng đấng sẽ đến, sẽ làm như thế, tưởng Đức Giê-xu ấy làm thế và lại không thấy. Như vậy ở đây có cả chuyện là ông ấy bị hụt hẫng đấy. Hụt hẫng, tức là ông nghĩ như thế, mà trong lúc ông ở tù mình không có rõ là ông ở bao nhiêu lâu. Và trong cái lúc ở tù như thế, người ta báo cho ông nghe, có khi những chuyện này ông cũng biết rồi ấy chứ, nhưng mà ông không thấy, sao ông không thấy thầy Giê-xu ấy làm gì cho nó kinh khủng ta? Sao không thấy có quân lính gì là đánh nhau hay là cái gì đó làm gì dữ dội? Không thấy gì cả. Và ông hơi bị hẫng, ông hiểu chết rồi, không khéo thì có thể mình làm chứng lộn chăng đấy, thế, tức là như vậy là không đúng đấy, thế thì ông biểu để cho hỏi ê, nhờ mấy môn đệ đi hỏi, mà anh em thì ông trong tù mà ông còn sai người được là ông cũng ghê thật đấy. Mà ông còn môn đệ còn tới được, rồi mai mốt môn đệ còn vòng trở lại báo cáo nữa chứ. Ủa báo cáo với ông này cũng khá, ông này chắc cũng quen với cai ngục hay là sao chứ, đâu phải tự dưng. Và anh chị em biết ở tù người ta hay ngồi không có quẩn lắm, thành là hay nghĩ nhiều thứ lắm, phải không? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, mình đi làm việc mà đâu có nghĩ gì mấy đâu, mà nó ngồi nó là nghĩ tới nghĩ lui đã như đó, nghĩ rồi anh tự nhiên anh hay hoài nghi, nghĩ nhiều quá hoài nghi, biểu ở biết phải dạy ông ta thế này thế khác đấy, đủ thứ hết đó, rồi lo, đúng dễ lo lắm nha anh chị em biết, ở tù nó ra nhiều chuyện lạ lắm đấy, lo rồi muốn check lại, muốn hiểu lại, vâng xong rồi đấy, đấy.